Chương 522, ban thưởng. Chương 522, ban thưởng. Mà khi tu hành giả tới gần xem lúc, trong bức họa cảnh tượng lại sẽ như thân lâm kỳ cảnh diễn dịch, chuyển thụ lấy thâm ảo tu hành chi đạo. Trong bầu trời, tường thụy chi quang đại thịnh, ngũ sắc tường vân từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ đến, bọn chúng lẫn nhau giao hòa, va chạm, tạo thành đủ loại thần bí mà tráng lệ đồ án. Lúc thì như viễn cổ thần thú lao nhanh gào thét, lúc thì như phù văn thần bí lập loè hào quang, tỏ rõ lấy thiên vận to lớn chuyển biến. Nguyên bản thiên đạo pháp tắc như là bị một đôi vô hình cự thủ lần nữa tạo nên, biến đến càng hoàn thiện lại tràn ngập sinh cơ. Thế giới bản nguyên cũng tại cố này cường đại lực lượng trùng kích vào đạt được thăng hoa, biến đến càng củng cố lại ẩn chứa vô tận khả năng. Tương đạo phù văn thần bí ở trên bầu trời lấp lóe, bọn chúng ẩn chứa hoàn toàn mới pháp tắc chi lực, dùng một loại có thứ tự mà hùng bị phương thức không ngừng dung nhập vào giữa thiên địa, làm các tu hành giả mở ra càng rộng lớn hơn lại tràn ngập kỳ ngộ con đường tu hành. Phù văn những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất tại làm mới pháp tắc nhường ra con đường, toàn bộ thiên nguyên tiên triều thiên địa đều đang vì đó rung động, gieo họ. Các tu hành giả cảm nhận được cỗ này thần kỳ mà lực lượng cường đại, nhộn nhịp đắm chìm trong đó, mượn nó xông phá bình cảnh. Một vị nguyên bản lưu lại tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu hành giả, đã tại cảnh giới này dừng lại mấy trăm năm, lúc này tại cỗ lực lượng này ra chỉ xuống, xung quanh cơ thể quang mang đại thịnh. Kinh mạch của hắn như là khô cạn đường sông nên đón mãnh liệt hồng thủy, linh lực tại trong đó lao nhanh không ngừng. Khung xương phát ra tạch tạch âm hưởng, không ngừng tái tạo, cường hóa. Theo lấy một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, hắn thành công bước vào hợp thể cảnh giới. Hắn xúc động đến rơi nước mắt, hướng về Tần Trường Sinh vị trí liên tục lễ bái, trong lòng tràn ngập đối Tần Trường Sinh cảm kích cùng kính sợ. Như hắn dạng này trường kỳ bị vây ở bình cảnh tu hành giả, vào giờ khắc này nhộn nhịp thực hiện đột phá, thực lực đạt được bay vọt về chất. Toàn bộ tiên triều đều đắm chìm tại đột phá trong vui sướng, âm thanh hoan hô, cảm ơn âm thanh hết đợt này đến đợt khác, đối Tần Trường Sinh lòng cảm kích bộ phát thâm hậu. Tại Thiên Nguyên tiên triều một chỗ chỗ bí ẩn, có một tòa từ hỗn độn thần mục chế tạo xưa cũ quan tài. Trong quan tài, đang ngủ say Thiên Nguyên tiên triều một vị tiên tổ, Linh Ngự Trần. Linh Ngự Trần tại viễn cổ thời kỳ liền đã đạt tới tiên đế đỉnh phong tu vi, nhưng thủy chung vô pháp đột phá cái kia tầng cuối cùng gông cùng xiềng xích. Hơn nữa tuổi thọ của hắn từng bước trôi qua, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn đem chính mình phong ấn tại trong cái quan tài này, lâm vào dài đằng đẵng ngủ say, ngoại giới đều cho là hắn sớm đã bất lạc. Tại Thiên Nguyên tiên triều thuế biến lực lượng ảnh hưởng xuống, hỗn độn thần một quan tài bắt đầu kịch liệt rung động. Từng kia từng dòng thần kỳ lực lượng xuyên thấu qua quan tài, như là linh động sợi tơ, nhu hòa nhưng lại kiên định xâm nhập trong đó, quanh quẩn tại Linh Ngự Trần thân thể xung quanh. Nguyên bản già yếu khô quắt thân thể, tại cỗ lực lượng này tẩm bổ phía dưới, từng bước tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Làn da khô héo lần nữa biến đến sung mãn lại rồi rào lộng lẫy, tái nhợt đầu tóc cũng dần dần khôi phục đen sẫm xinh đẹp, phảng phất đảo ngược thời gian, hắn lần nữa về tới đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Linh Ngự Trần chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Hắn cảm nhận được ngoại giới biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột nhiên đẩy ra nắp hòm, phi thân mà ra. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một trận mừng như điên cười to, ha 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 ha. Trời không quên ta đi ra, lại có như vậy cường giả tuyệt thế phủ xuống, ban cho ta Thiên Nguyên tiên triều như vậy vô thượng cơ duyên. Thân hình hắn lóe lên, liền hướng về tiên cung phương hướng phi tốc lao đi. Trên đường đi, hắn mắt thấy Thiên Nguyên tiên triều biến hóa kinh người, trong lòng chấn động cùng vui sướng bộc phát cường liệt. Nguyên bản quen thuộc núi non sông ngòi, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng. Lam Linh Ngự Trần chạy tới tiên cung lúc, nhìn thấy Tần Trường Sinh chính giữa đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra vô tận uy nghiêm. Trong lòng hắn đã sáng tỏ, người trước mắt liền là ban cho đây hết thảy cường giả tuyệt thế. Linh Ngự Trần không chút do dự phi thân hướng về phía trước, bình một tiếng, quỳ gối bên cạnh Tần Trường Sinh, kích động nói: "Linh Ngự Trần, vì cảm ơn chủ ta tái tạo ân huệ." Tần Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía Linh Ngự Trần, thần sắc bình tĩnh lại mang theo một chút ôn hòa, nói: "Lên a đây hết thảy đều là Thiên Nguyên tiên triều cùng bản chủ duyên phận. Bây giờ tiên triều thủy biến, con đường tương lai còn cần các ngươi cùng cố gắng." Linh Ngự Trần đứng dậy, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Hắn nhìn quanh bốn phía, đùi ngùi mãi thôi nói: "Chủ ta thần uy, quả thật kinh thiên động địa. Từ lão hủ rơi vào trạng thái ngủ say đến nay, Thiên Nguyên tiên triều mặc dù vững bước phát triển, nhưng thủy chung chịu đến thiên đạo pháp tắc hạn chế, khó mà đột phá. Bây giờ, tại chủ ta thần lực phía dưới, thiên đạo tái tạo, thế giới bản nguyên thăng hoa, loại này biến hóa, quả thực như mộng như ảo." Linh Nguyên tại một bên, nhìn xem tiên tổ giành lấy sinh cơ, trong lòng đã cao hứng dùng cho hắn, lại đối Tần Trường Sinh vô thượng vĩ lực cảm thấy thật sâu kính sợ. "Chủ ta phủ xuống, không chỉ để ngài giành lấy cuộc sống mới, càng làm cho toàn bộ Thiên Nguyên tiên triều nên đón trước đó chưa từng có kỳ ngộ. Tiên triều trên dưới, nhất định phải ghi khắc chủ ta ân huệ, làm chủ ta ra sức châu ngựa." Theo lấy thần niệm kéo dài tác dụng, Thiên Nguyên thần triều triệt để vững chắc nó thần cấp giới vực không gian địa vị. Nguyên bản cùng giới khác vượt cách nhau không gian bích lũy, bây giờ biến đến càng củng cố lại tràn ngập lực lượng thần bí. Không gian bích lũy nổi lên hiện ra từng đạo thần bí hoa văn, những đường vân này lóe ra ánh sáng nhạt, như là đang bảo vệ mảnh này tân sinh thiên địa. Đồng thời, Thiên Nguyên thần triều cùng xung quanh giới vực ở giữa xây dựng một chút thần bí thông đạo, trong thông đạo chạy xuôi theo hào quang năm màu, thuận tiện cùng giới khác vực giao lưu cùng lui tới. Xung quanh giới vực các tu hành giả, nhộn nhịp cảm nhận được Thiên Nguyên thần triều phát ra cường đại khí tức cùng đặc biệt mị lực, đối Thiên Nguyên thần triều tràn ngập hướng về cùng kính sợ. Một chút dũng cảm tu hành giả dọc theo thông đạo đi tới Thiên Nguyên thần triều, vừa bước vào mảnh đất này, liền bị nơi này linh khí nồng nặc cùng thần kỳ pháp tắc rung động. Bọn hắn không thể chờ đợi muốn thăm dò mảnh này tràn ngập kỳ ngộ tân thiên địa. Tần Trường Sinh nhìn xem thuế biến sau Thiên Nguyên thần triều, thỏa mãn gật gật đầu. "Linh Nguyên, Huyền Nương cùng Linh Ngự Trần dẫn dắt tiên triều mọi người, lần nữa hướng Tần Trường Sinh phục địa lễ bái, cùng tiếng hô to, cảm tạ chủ ta ban ân." Sau đó, Thiên Nguyên thần triều dựa vào Tần Trường Sinh chúc phúc, tại vạn giới bên trong thanh danh lan truyền lớn, nghiễm nhiên trở thành rất nhiều tu hành giả tâm trí hướng về thánh địa. Tại Thiên Nguyên Thần Triều cái kia nguy nga to lớn thần cung bên trong, một tòa sinh động như thật tần trưởng sinh tượng thần nô lên. Cái này tượng thần từ thần triều đỉnh cấp thợ rèn, tuyển chọn nhất chân quý linh ngọc điêu khắc thành, quanh thân tản ra nhu hòa lại thần bí hào quang. Nó khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy phảng phất ẩn chứa vũ trụ bản tượng, mỗi một chỗ đường nét đều hiện lộ rõ ràng vô thượng tôn minh cùng lực lượng, phảng phất đem tần trưởng sinh thần vận hoàn mỹ phục khắc. Thiên Nguyên Thần Triều các tu hành giả đều dùng tần trưởng sinh làm chí cao tín ngưỡng, ngày đêm thành kính tu luyện, gắng đạt tới không ngừng đột phá bản thân, tăng thực lực lên. Chương 523, trở về chương 523, trở về tần trưởng sinh mang theo các vị thê tử kết thúc chư thiên tuần du, bước lên tiến về trưởng sinh giới đường xá. Làm bọn hắn tới gần trưởng sinh giới lúc, chỉ thấy giới vực lối vào hào quang lập lòe. Hỗn độn chi khí như thực chất mây mù cuồn cuộn, mơ hồ có long ngâm vượng minh âm thanh truyền ra, phản phất tại nhiệt liệt nên đón chủ nhân trở về. Bước vào trưởng sinh giới nháy mắt, một cỗ tràn đầy thuần hậu lại dung hợp hỗn độn chi lực linh khí phả vào mặt. Cái kia nồng đậm trình độ gần như hóa lỏng, mỗi một tia linh khí đều như linh động tinh linh, tranh nhau chen lấn mà tràn vào tần trưởng sinh một đoàn người quân thân, như tại thân mật ân cần thăm hỏi. Trên bầu trời tử khí đông lai, tạo thành một mảnh chói lọi màn ánh sáng màu tím. Trên màn sáng phủ văn cổ xưa như ẩn như hiện, phản phất tại nói trưởng sinh giới trải qua vô số tuế nguyệt cùng thuế biến sau vô thượng huyền bí. Lúc này trưởng sinh giới đã trở thành hỗn độn cấp giới vực không gian, đặt tới làm người ngửa mặt trông lên đỉnh cấp cấp độ. Nguyên bản mặt đất bao la bây giờ bị tầng một nhu hòa hỗn độn quang choáng bao phủ, núi non sông ngòi đều phản phất phơi phới tân sinh. Sơn mạch như từng đầu ngủ say hỗn độn cự long, tản ra mạnh mẽ khí tức. Trên núi nham thạch hoa văn ở giữa lóe ra hỗn độn phù văn ánh sáng nhạt, hình như mỗi một tảng đá đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Dòng sông lao nhanh không ngừng, nước sông không còn là bình thường chất lỏng, mà là hiện ra ngũ thải ban lan màu sắc. Đó là hỗn độn chi lực cùng đủ loại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp thể hiện, chảy xuôi ở giữa phát ra thanh thủy êm tai âm hưởng, phản phất tại diễn tấu một khúc hùng vĩ chương nhạc. Tần trường sinh cung càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó trôi nổi tại từ hỗn độn linh khí hội tụ mà thành trên hải vân, tựa như một tòa siêu thoát trần thế thần thánh thiên cung. Thành cung từ hỗn độn thần tinh dựng thành, mỗi một khối thần tinh đều như là một khỏa cỡ nhỏ hỗn độn tinh thần. Nội bộ hào quang lưu chuyển, xen lẫn ra đủ loại thần bí mà đồ án cổ lão cùng trận pháp phù văn. Những phù văn này phảng phất nắm giữ sinh mệnh, bọn chúng lúc thì ẩn nấp tại tinh bích bên trong, lúc thì hiện lên tại mặt ngoài, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Cung điện mái cong bên trên, điêu khắc hình thái khác nhau hỗn độn thần thú. Bọn chúng sinh động như thật, râu rồng phiêu động, lân sừng rực rỡ, phảng phất một giây sau liền sẽ tránh thoát trói buộc, ngao du thiên địa ở giữa. Làm tần trường sinh trở về tin tức truyền ra, toàn bộ trường sinh giới nháy mắt sôi trào. Bộ hạ cường giả cùng thân tộc nhóm nhộn nhịp thả ra trong tay sự vụ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về trường sinh cung phương hướng chạy đến. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kính sợ cùng vui sướng, bước chân vội vàng nhưng lại mang theo một loại trang trọng nghi thức cảm. Một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thước, thân mang xưa cũ hỗn độn trường bào, cầm trong tay một cái khảm nạm lấy hỗn độn bảo thạch pháp trượng, tại một nhóm người hầu vây quanh xuống bước nhanh tiến lên. Hắn vừa đi, một bên kích động đối người bên cạnh nói, chúng ta may mắn có thể lần nữa mắt thấy chủ thượng mặt mày, trường sinh giới chắc chắn tại chủ thượng dẫn dắt phía dưới, bước về phía càng tương lai huy hoàng. Trẻ tuổi các tu hành giả thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng sùng kính. Bên trong một cái thanh niên nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra quang mang nóng bỏng, nói, chủ thượng chính là chúng ta tu hành tấm gương, có thể tại chủ thượng che chở giới vực tu hành, quả thật chúng ta phúc phận, sau này nhất định phải cố gắng gấp bội, không phụ chủ thượng ân trạch. Tần Trường Sinh mang theo các thê tử chậm chậm hướng đi trường sinh cung, ven đường mọi người nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, cúi đầu gửi lời chào, động tác chỉnh tề như một, như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thành kính, không dám có chút lười biếng. Tần Trường Sinh hơi hơi đưa tay, ôn hòa nói, các vị mời lên, không cần đa lễ. Âm thanh mặc dù không lớn, lại như là chuông lớn truyền khắp tứ phương, mang theo một loại làm người an tâm uy nghiêm. Mọi người vậy mới chậm chậm đứng dậy, vẫn như cũ duy trì cung kính tư thế, ánh mắt chăm chú đi theo Tần Trường Sinh thân ảnh. Trở lại Trường Sinh cung sau, Tần Trường Sinh phát hiện các thê tử đã có mang thai lại gần sát lâm buồn kỳ hạ, cái này khiến hắn tại lòng tràn đầy chờ mong tân sinh mệnh phủ xuống đồng thời, lại mơ hồ nhiều hơn mấy phần căng thẳng. Hắn lập tức thi triển vô thượng thần thông, đưa tay ở giữa, hỗn độn chi lực tại lòng bàn tay hội tụ, theo sau nhẹ nhàng bung lên, đem từ chư thiên thu thập mà đến hỗn độn linh chủng rơi tại Trường Sinh cung trong đình viện. Những cái này linh chủng vừa tiếp xúc với Trường Sinh giới hỗn độn thổ nhưỡng, tựa như cùng bị nhen lửa hóa chủng, nháy mắt buộc phát ra cường đại sinh cơ. Chỉ thấy trong đình viện hào quang lập lòe, ngũ thải ban lan hỗn độn linh thực bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Có linh thực hình như đại thụ che trời, trên cành cây quấn quanh lấy hỗn độn chi khí, lá cây lóe ra tinh thần hào quang, mỗi một cái lá cây mạch lạc giống như là vũ trụ tinh hà ảnh thu nhỏ. Có thì như kiểu diễm bức át kỳ hoa, cánh hoa nở rộ ở giữa, tản mát ra làm người say mê mùi thơm bên trong ẩn chứa hỗn độn pháp tắc mạnh vụ, có khả năng thay đổi một cách vô tri vô giác tẩm bổ lấy thai phụ cùng thai nhi thần hồn. Theo lấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, các thê tử lần lượt nên đón sắp sinh thời điểm. Trường Sinh cung bên trong tràn ngập căng thẳng mà vui sướng không khí, đám người hầu nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí bận rộn. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, sợ bấy nhiều đến gần sinh sản các phu nhân. Trên mặt của mỗi một người đều mang lo lắng cùng chờ mong, cuối cùng đây là Trường Sinh giới tương lai hy vọng sinh ra. Tần Trường Sinh canh giữ ở ngoài phòng sinh, ngày bình thường trầm ổn như nguyên, khống chế vạn giới hắn, giờ phút này cũng không nhịn được đi qua đi lại, trong ánh mắt tràn đầy đối thê tử cùng hài tử lo lắng cùng lo lắng. Hắn lúc thì nhìn về cửa phòng đóng chặt, lúc thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Cuối cùng, hai tử thứ nhất cất tiếng khóc chào đời, Cái kia vang dội tiếng nỉ non như là chuông lớn vang vọng trường sinh cung, phảng phất tuyên cáo một cái truyền kỳ mới bắt đầu. Tiếng nỉ non bên trong, một đạo hỗn độn chi quang phóng lên tận trời, dẫn đến trên bầu trời tử khí điên cuồng phun trào, hội tụ thành một cái to lớn hỗn độn vòng xoáy. Tần Trường Sinh cấp bách xông vào trong phòng, nhìn thấy suy yếu lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thế tử, cùng cái kia bị hỗn độn quang mang bao khỏa tiểu sinh mệnh, trong lòng một dòng nước ấm phun trào, hốc mắt hơi hơi ướt át. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, nắm chặt thê tử tay, ôn nhu nói, "Vất vả ngươi." Thê tử mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thủy chung lưu lại tại trong tã lót hải tử trên mình. Tần Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải tử, cái kia mềm mại tiểu thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận tiềm lực, quanh thân tán phát hỗn độn khí tức cùng Trường Sinh giới hỗn độn chi lực hô ứng lẫn nhau. Đây là hắn tại Trường Sinh giới nên đón cái thứ 6 hải tử, mỗi một cái hải tử sinh ra đều như là hỗn độn sơ khai lúc một vòng ánh rạng đông, làm Trường Sinh giới mang đến hy vọng mới cùng sức sống. Ngay sau đó, mấy vị khác thê tử cũng lần lượt sinh hạ hải tử. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh cung nội anh mà tiếng nỉ non đan xen vào nhau, phản phất tấu hưởng một khúc chấn động tiên địa sinh mệnh tăng ca. Mỗi một cái hải tử sinh ra lúc đều kèm theo kỳ dị thiết tượng. Có hải tử lúc sinh ra đời, đại địa chấn động, hỗn độn linh khí giống như thủy triều phun trào, ngưng kết thành đủ loại điểm lành cảnh tượng, như hỗn độn phượng hoàng dương cánh, hỗn độn kỳ lân hiện thế. Có thì dẫn động trên bầu trời tinh thần chi lực, tinh thần thời gian lập lòe, tung xuống từng đạo thần bí quang huy, bao phủ toàn bộ Trường Sinh cung, trong quang huy mơ hồ có phù văn cổ xưa lấp lóe, làm các hải tử chúc phúc. Chương 524, thân sinh mệnh giáng sinh. Chương 524, thân sinh mệnh giáng sinh. Tần Trường Sinh nhìn xem cái này một nhóm phấn điêu ngọc trác tiểu bà bối, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, những hải tử này tuyệt không phải thông thường thế hệ, bọn hắn sinh ra, đem Trường Sinh giới tương lai đặt vững cảng huy hoàng cơ sở. Các hải tử sinh ra sau, Tần Trường Sinh sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm mỗi ngày, làm luồng thứ nhất hỗn độn chi quang xuyên thấu qua tầng mây vậy vào Trường Sinh cung lúc, Tần Trường Sinh liền sẽ thật sớm tỉnh lại, không thể chờ đợi đi xem xét các hải tử tình huống. Lũ tiểu gia hỏa có tại thơm ngọt ngủ say, phấn nộn mặt nhỏ như là nở rộ bông hoa, khóe miệng còn mang theo mỉm cười, tựa hồ tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Có thì mở to tròn vo mắt to, hiếu kỳ đánh giá cái này tràn ngập thần bí thế giới, trong mắt lóe ra linh động hào quang, đối hết thể chung quanh đều tràn ngập tò mò. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng ôm lấy các hải tử, cảm thụ được bọn hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực, trong lòng tràn đầy tình cha. Làm các hải tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, hắn có thể nói nhọc lòng. Hắn thi triển đại thần thông, đi sâu hỗn độn chỗ sâu, thu thập tới đủ loại chân quý hỗn độn linh tài. Những cái này linh tài hình thái khác nhau, có như chớp nhấp nháy lấy thất thải quang mang tinh thể, nội bộ ẩn chứa cuồng bạo hỗn độn chi lực. Có như tản ra nhu hòa quần sáng tiên thảo, có được chữa trị cùng tầm bổ công hiệu thần kỳ. Hắn đem những cái này linh tài hội tụ vào một chỗ, đích thân điều phối ẩn chứa chư thiên tinh hoa hỗn độn linh lực. Điều phối trong quá trình, Tần Trường Sinh hai tay nhanh chóng vũ động, linh lực giống như sợi tơ quấn quanh ở linh tài bên trên, đưa chúng nó từng cái phân giải, dung hợp. Hỗn độn linh dịch từng bước thành hình, hiện ra ngũ thải ban lan màu sắc, mặt ngoài có hỗn độn phù văn lấp lóe nhảy, ẩn chứa cường đại mà ôn hòa lực lượng. Mỗi lần nuốt linh dịch lúc, Tần Trường Sinh đều đặc biệt cẩn thận, hắn nhẹ nhàng nâng lên hải tử đầu nhỏ, dùng đặc chế môi ngọc đem linh dịch chậm chậm đưa vào hải tử trong miệng. Nhìn xem các hải tử tham lam mút vào linh dịch, trên mặt của hắn liền sẽ lộ ra nụ cười vui mừng. Linh dịch cửa vào sau, các hải tử thân thể hơi hơi phát quang, hỗn độn chi lực tại trong cơ thể của bọn hắn lưu chuyển, rèn luyện bọn hắn gân cốt, tập bổ lấy kinh mạch của bọn hắn, làm bọn hắn sau này tu hành đánh xuống kiên cố vô cùng cơ sở. Tại hỗn độn chi lực tẩy lễ phía dưới, các hải tử da thịt biến đến bộc phát óng ánh long lanh, khung xương cũng bộc phát cứng cỏi, mơ hồ có hỗn độn quang mang tại thân thể của bọn hắn xung quanh lấp lóe. Loại trừ chiếu cố hải tử, Tần Trường Sinh còn biết an tâm phủ hậu sản thân thể suy yếu các thế tử. Hắn vận dụng bản thân cường đại hỗn độn thần lực, làm vợ nhóm điều dưỡng thân thể. Hắn đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở các thế tử trên trán, hỗn độn thần lực như tia nước nhỏ tràn vào trong cơ thể của các nàng, chữa trị sản xuất mang tới hao tổn, trợ giúp các nàng mau chóng khôi phục nguyên khí. Hắn thường xuyên làm bạn tại các thê tử bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm giảng thuật chư thiên tuần du lúc kỳ diệu kiến thức, những cái kia liên quan tới thần bí giới vực, sinh linh mạnh mẽ cùng kỳ huyễn mạo hiểm cố sự, đùa đến các thê tử vui vẻ vui cười, quên đi thân thể mỏi mệt. Hắn nói lên tại một cái nào đó thần bí giới vực bên trong, gặp được một loại có khả năng khống chế thời gian kỳ dị sinh linh, cái kia sinh linh thân hình như ánh sáng, trôi đến thời gian phảng phất bất động hoặc chạy ngược, các thê tử nghe tới mê mẩn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ở trong quá trình này, Trường Sinh cung đám người hầu cũng đội vàng đến đuổi đuổi. Bọn hắn tại Tần Trường Sinh hướng dẫn xuống, tỉ mỉ chuẩn bị đủ loại thích hợp thai phụ cùng hài nhi đồ ăn. Những cái này đồ ăn đều dùng hỗn độn linh cốc, linh quả làm nguyên liệu, nấu nướng trong quá trình dung nhập đặc biệt hỗn độn pháp tắc lực lượng. Đám người hầu đem hỗn độn linh cốc mài thành tinh tế phấn, cùng linh quả chất lỏng hỗn hợp, lại vận dụng linh lực tiến hành sấy khô cùng đun nhừ, chế tạo ra đồ ăn không chỉ mỹ vị ngon miệng, còn có thể làm vợ nhóm bổ sung nguyên khí, làm các hài tử cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Đồng thời, đám người hầu còn phụ trách dọn dẹp cung điện, bảo trì hoàn cảnh chỉnh tề cùng dễ chịu. Bọn hắn dùng đặc chế hỗn độn tạo chịu quét dọn mặt đất, dùng ẩn chứa linh lực khăn lau lau đồ gia dụng, không cho một chút bụi trần ảnh hưởng đến các hài tử cùng các phu nhân sinh hoạt. Trường Sinh cung mỗi một tấc không gian đều tràn ngập ấm áp mà an lành khí tức, trong cung điện trên vách tường, bất ngờ lóe ra hỗn độn phù văn ánh sáng nhạt, phản phất tại thủ hộ lấy cái này tốt đẹp hết thảy. Thời gian phong thả lưu chuyển, tại Tần Trường Sinh dốc lòng chăm sóc cùng Trường Sinh giới nồng đậm hỗn độn linh khí tầm bổ phía dưới, các hài tử như ngày xuân mầm non khỏe mạnh trưởng thành. Trong mấy mắt, tân sinh các hài tử đã từ bi bộ tập nói trẻ em, trưởng thành hoạt bát lanh lợi thiếu niên thiếu nữ. Tần Trường Sinh nhìn xem các hải tử từng ngày lớn lên, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn quyết định làm các hải tử mở ra con đường tu hành, đích thân ở sau trường sinh cung hỗn độn linh cốc bên trong xây dựng một tòa tràn ngập khí tức thần bí tu hành đạo trường. Tòa này đạo trường từ hỗn độn kỳ thạch đắp lên mà thành, bao quanh lấy hỗn độn linh vụ bên trong bất ngờ có hỗn độn dị thú hư ảnh xuyên qua mà qua, phảng phất tại thủ hộ lấy mảnh này thần thánh chi địa. Đạo trường mặt đất từ một khối to lớn hỗn độn thạch bản lót đường, trên phiến đá khắc đầy cổ lão tu hành phù văn, những phù văn này tại linh khí thôi động phía dưới lóe ra ánh sáng nhạt, dẫn dắt đến tu hành giả cảm ngộ hỗn độn chi lực. Mỗi ngày sáng sớm, làm hỗn độn linh cốc bên trong hỗn độn linh điệu phát ra thanh thúy hót vang âm thanh lúc, Tần Trường Sinh liền mang theo các hải tử đi tới đạo trường. Hắn từ cơ sở nhất hỗn độn phương pháp thổ nạp dạy lên, kiên nhẫn uốn nắn các hải tử tư thế cùng hít thở. Hắn nói cho các hải tử, hỗn độn thổ nạp cần cảm ngộ hỗn độn bản nguyên lực lượng, để bản thân cùng tiên địa hỗn độn hòa làm một thể, thu nạp hỗn độn linh khí, chìm tại đan điền, vòng đi toàn thân, mới có thể tẩm bổ thần hồn, rèn luyện thể phách. Các hải tử học đến nghiêm túc, thanh âm non nớt tại linh cốc bên trong vang vọng, thu nạp hỗn độn linh khí, chìm tại đan điền, vòng đi toàn thân. Theo lấy các hải tử tu hành đi sâu, bọn hắn bắt đầu thể hiện ra đặc biệt thiên phú. Tam nhi tử đối hỗn độn pháp thuật lĩnh ngộ cực nhanh, hắn có thể tại hỗn độn linh khí vây quanh phía dưới, thoải mái thi triển ra huyễn lệ mà công kích cường đại pháp thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, hỗn độn chi lực tại lòng bàn tay ngưng kết, nháy mắt hóa thành một đạo hỗn độn quang trùm, bắn về phía xa xa cự thạch nháy mắt hóa thành một miệng, mà xung quanh hỗn độn linh khí không chút nào không bị ảnh hưởng. Bốn nữ nhi thì sở trường hỗn độn chữa trị chi thuật, nàng có thể dùng hỗn độn linh lực làm bị thương linh sủng chữa thương. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve linh sủng vết thương, hỗn độn linh lực như ánh sáng nhu hòa tràn vào vết thương nhanh chóng khép lại, linh sủng trong mắt tràn đầy cảm kích cùng thân mật. Tiểu nhi tử đối với trận pháp có hứng thú nồng hậu, cả ngày nghiên cứu hỗn độn trận pháp. Hắn tại Trường Sinh cung trong hoa viên, vận dụng hỗn độn linh thạch bố trí xuống từng cái nhỏ nhắn mà tinh diệu trận pháp. Những trận pháp này tuy nhỏ, lại ẩn chứa hỗn độn pháp tắc huyền bí, một khi phát động, liền có thể xuất hiện uy lực cường đại, như khống địch, phòng ngự hoặc công kích các loại hiệu quả. Tần Trường Sinh nhìn xem các hải tử mỗi người cho thấy thiên phú, trong lòng đã vui mừng lại chờ mong. Hắn biết rõ, các hải tử tại trên con đường tu hành chắc chắn toát ra thuộc về hào quang của chính mình, làm Trường Sinh giới tương lai viết càng huy hoàng thiên chương. Chương 525, trưởng thành cùng biến hóa. Chương 525, trưởng thành cùng biến hóa. Thời gian thong thả, 10 năm thời gian như róc rách như nước chảy lặng yên chết đi. Đã từng đám kia hồn nhiên ngây thơ hài đồng, tại Trường Sinh giới linh khí nồng nặc chân bóng cùng ngày đêm tu luyện tôi luyện phía dưới, đã trưởng thành là triều khí phồn thịnh, hăng hái thiếu niên thiếu nữ. Tại cái này thần thánh trang nghiêm trong vạn giới thần điện, hỗn độn linh khí phảng phất như mộng ảo mở mịn sương mù, thong thả quanh quẩn, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, làm toàn bộ thần điện tăng thêm một vòng thần bí mà sắc thái mê người. Bên trong thần điện, 9 vị thái cổ thần vương tượng nô lên, khí thế mạnh mẽ. Bọn chúng tựa như thủ hộ Trường Sinh giới cự nhân, gánh chịu lấy thái cổ thời đại huy hoàng cùng thần bí. Mỗi một vị tượng đều điêu khắc đến sinh động như thật, nó trên mình hoa văn tinh tế nhập vi, như tại im lặng nói cổ lão mà truyền kỳ đã qua. Bọn chúng bộ mặt biểu tình sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh, tái hiện thái cổ vinh quang. Giờ phút này, Tần Trường Sinh bảy hài tử ngay tại cái này thần thánh chi địa mặc sức chơi đùa tu luyện. Tần Tư Tuyết xem như Tần Trường Sinh tam nữ nhi, đã trổ mã thành một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, đúng như ngày xuân nở rộ phồn hoa xinh đẹp động lòng người. Nàng thân mang một bộ màu hồng nhạt hỗn độn váy mỏng, váy áo theo gió khinh vũ, giống như chân trời phiêu giật vân hà, hiển thị rõ ôn nhu cùng ngọc nguyễn. Nàng cùng mẫu thân Lâm Thanh Tuyết giữa lông mày cực kỳ rất giống, linh động cùng dịu dàng khí chất tự nhiên mà thành. Cái kia trong suốt sáng rực hai con ngươi, giống như một dòng thanh tuyển, nhìn quanh rực rỡ ở giữa, phảng phất trốn lấy vô tận linh tú cùng thông minh. Nàng dáng người nhẹ nhàng nguyện chuyển, đúng như phiên phiên khởi vũ hồ điệp, lúc thì tại tượng nền móng bên trên nhẹ nhàng nhảy, lúc thì huy động tay ngọc thi triển pháp thuật. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, xung quanh hỗn độn linh khí nháy mắt phảng phất được trao cho sinh mệnh, nhanh chóng hội tụ biến ảo thành đủ loại đáng yêu động vật nhỏ hình dáng. Linh động hiệu con vui sướng chạy nhanh, hoặc bát thỏ con xinh đẹp nhảy nhót, dương cánh muốn bay tiểu điểu sinh động như thật, phảng phất một giây sau liền sẽ xông vào vân tiêu. Nàng thanh thủy êm hai tiếng cười như chuông bạc ở trong thần điện vang vọng, dẫn đến các đệ đệ muội muội nhộn nhịp tụ tập tới, trong mắt tràn đầy thèm muốn cùng vui vẻ. Tam tỷ, ngươi nhìn ngươi biến thỏ con, dường như thật a. Tần Tư Yên, Tần Trường Sinh thất nữ, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đông hoa hoạt bát đáng yêu. Nàng buộc lấy hai cái xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa, bím rủi theo lấy động tác của nàng vui sướng nhảy lên, giống như hai cái linh động tiểu tinh linh. Mắt nàng cười thành con ngựa nha, trong mắt lóe ra hâm mộ hào quang, một mặt sùng bái nói. Tần Tư Tuyết mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, nhẹ nhàng sờ lên Tần Tư Yên đầu, ôn nhu thân thiết nói, chờ ngươi lại lớn lên chút, nhiều tu luyện một chút, cũng có thể làm được, Tư Yên. Chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định có thể như Tam tỷ đồng dạng biến ra thật nhiều thú vị đồ vật. Tần Tư Uyển, Tần Trường Sinh bốn nữ nhi, cùng mẫu thân Lâm Uyển Nhi đồng dạng, bẩm sinh liền mang theo một loại ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất, tựa như trong tranh đi ra tiên tử. Nàng thân mang màu lam nhạt quần áo, cái kia màu sắc như là thâm thúy hải dương cùng bầu trời trong xanh, cho người yên tĩnh an lành cảm giác. Nàng tinh xảo trên khuôn mặt, khảm nạm lấy một đôi ngập nước mắt to, trong ánh mắt lộ ra thiện lương cùng hồn nhiên, giống như trong suốt thấy đáy hồ nước. Trong tay nàng nắm lấy một cái nhỏ nhắn hỗn độn pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một quả óng ánh long lanh bảo thạch, chính giữa lóe ra nhu hòa mà thần bí hào quang, phảng phất tại kể ra cổ lão ma pháp cố sự. Nàng nhẹ nhàng huy động pháp trượng, động tác tao nhã thành thạo, hỗn độn linh khí tựa như cùng nghe lời hài đồng. Tại sự điều khiển của nàng phía dưới có thứ tự lưu động, đem bị bọn đệ đệ tu luyện lúc kích động đến có chút hỗn loạn hỗn độn linh khí từng cái bước lên, tràn diện ấm áp hài hòa. Tư Uyển, mau tới nhìn một chút ta pháp thuật này thế nào. Tần Phóng, Tần Trường Sinh lục nhi tử, trên mình đủ cả mẫu thân dược vân lam thông minh linh tú cùng phụ thân Tần Trường Sinh quả cảm kiên nghị. Hắn vóc dáng thon dài rắn giỏi, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt khí chất bên trong lộ ra một loại linh động không bị trói buộc, đúng như một trận tự do gió, tràn ngập sức sống cùng tinh thần mạo hiểm. Lúc này hắn chính giữa đứng ở trong góc nhỏ, trong tay ngưng tụ một đoàn hỗn độn linh lực, đã biến ảo thành một cái sắc bén dao găm hình dáng, dao găm lóe ra hào quang, phảng phất có thể phá toái hư không. Hắn hưng phấn hướng về Tần Tư Uyển hô, trong mắt lóe ra chờ mong khẳng định hào quang. Tần Tư Uyển nện bước chân nhẹ nhàng đi qua, mỗi một bước đều phảng phất đạp trong không khí nốt nhạc bên trên, tao nhã nhẹ nhàng. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ một chút, trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc cùng chuyên chú. Một lát sau nói, Lục đệ, ngươi pháp thuật này đã cực kỳ lợi hại, chẳng qua nếu như có thể lại đem linh lực ngưng kết đến càng chặt chẽ hơn chút, nói không chắc uy lực sẽ lớn hơn. Ngươi nhìn, nơi này linh lực có chút phân tán, nếu như có thể để bọn chúng càng tập trung, cây dao găm này lực sát thương sẽ càng mạnh a. Tần Thiên, Tần Trường Sinh ngũ nhi tử, thân hình rắn giỏi như thương tùng, chính vào khỏe mạnh trưởng thành niên kỷ, tản ra thanh xuân chiều khí cùng lực lượng. Ánh mắt của hắn giống như mẫu thân vân thanh hà sáng rực thâm thúy, phảng phất trốn lấy hạo hãn tinh thần, thâm thúy mà thần bí. Ánh mắt kiên nghị kia cùng trầm ổn khí chất, thì cùng phụ thân Tần Trường Sinh không có sai biệt, hiện lộ rõ ràng bẩm sinh vương giả phong phạm. Giờ phút này, hắn chính giữa xếp bằng ở một pho tượng phía trước, hết sức chăm chú tu luyện. Nhắm chặt hai mắt, xung quanh hỗn độn linh khí như mãnh liệt thủy triều hướng hắn điên cuồng vào tới, không ngừng rèn luyện hắn thể phách. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ hắn cái kia còn non nớt nhưng lại lộ ra kiên nghị trên mặt lan xuống. Hắn lại phảng phất không hề hay biết, toàn tâm đắm chìm tại cùng hỗn độn chi lực chiều sâu giao hòa bên trong, như là cô độc nhà thám hiểm tại lực lượng thần bí thế giới truy tìm cảnh giới cao hơn. Tam ca tu luyện hảo nghiêm túc ca, ta cũng muốn như Tam ca đồng dạng cố gắng tu luyện. Tần Vân, Tần Trường Sinh bát nhi tử, có mâu thân nhã phi tao nhã khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm. Lại theo phụ thân Tần Trường Sinh nơi đó kế thừa cường đại khí tràng, khuôn mặt anh tuấn, so Tần Trường Sinh càng nhiều mấy phần nhu hòa tuấn tú, đúng như ôn nhuận mỹ ngọc, tản ra mê người mị lực. Lúc này hắn một mặt kính nể xem lấy Tần Thiên, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng quyết tâm. Lúc này, Tần Tư Nguyệt, Tần Trường Sinh nhỏ nhất nữ nhi, tựa như trong màn đêm thần bí nhất tinh thần, nện bước chân ngắn nhỏ vừa đồng vừa đưa đi đến bên cạnh Tần Thiên, dáng dấp đáng yêu tột cùng. Nàng ngại thanh mại khi nói, Tam ca, ngươi đang làm gì a? Có phải hay không tại cùng ngôi sao nói chuyện a? Nàng thân hình xinh xắn lanh lợi, làn da trắng non như tuyết, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, đúng như ánh trăng tung xuống thanh huy. Trên trán đạo kiếp như ẩn như hiện ma văn, hiện ra thâm thúy màu tím, hoa văn ngoằn ngoèo quanh co, giống như thần bí cổ lão phù văn, tản ra một loại kỳ dị mà khí tức thần thánh, tại yêu dị bên trong lộ ra vô thượng thần thánh. Đây là trong cơ thể nàng thần ma huyết mạch giao hòa đặc biệt thể hiện. Tần Thiên từ từ mở mắt, trong mắt mang theo cười ôn hòa ý, giống như ngày xuân nắng ấm, có thể hòa tan thế gian hết thảy băng tuyết. Chương 526, sinh mệnh cổ thụ chương 526, sinh mệnh cổ thụ hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tư Nguyệt, động tác nhu hòa cẩn thận, phảng phất ôm lấy thế gian chân quý nhất bà bối, nói: "Tư Nguyệt, Tam ca tại tu luyện, chờ Tam ca biến đến càng cường đại, liền có thể bảo vệ ngươi lạc. Nếu ai dám bắt nạt Tư Nguyệt, Tam ca nhất định sẽ không để qua hắn." Mấy tiểu tử kia chơi đùa tu luyện một hồi sau, Tần Tư Tuyết bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, trong ánh mắt để lộ ra một chút hướng về, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, nói: "Đại ca cùng nhị tỷ ra ngoài lịch luyện, sông ra thuộc về bọn hắn thiên địa, chúng ta cũng tưởng tượng bọn hắn đồng dạng, ra ngoài lịch luyện, sáng tạo chính mình một phiến thiên địa. Ta cũng muốn đi." Tần Tư Yên hưng phấn nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra mong đợi hào quang, hai tay vung ấy, một mặt không kịp chờ đợi: "Ta cảm thấy ra ngoài lịch luyện có thể để chúng ta chân chính trưởng thành." Tần Thiên gật đầu, thần sắc kiên định, trong ánh mắt lộ ra đối tương lai lịch luyện chờ mong. Những hài tử khác cũng nhộn nhịp phản ứng, biểu đạt chính mình đối lịch luyện khát vọng. Trong lúc nhất thời, các hài tử âm thanh ở trong thần điện hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập sức sống thanh xuân cùng cảm xúc mạnh mẽ. Ngay tại lúc này, Tần Hạo cùng Khương Tư Mệnh dắt tay đi tới thần điện. Tần Hạo, mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, mặc dù đã đi vào trung niên, thế nhưng cố bẩm sinh uy nghiêm khí chất không giảm chút nào. Mỗi một bước đều bước ra trầm ổn mà mạnh mẽ tiết tấu, mang theo tuế nguyệt lắng đọng dày nặng. Ánh mắt của hắn thâm thúy sắc bén, giống như chim ưng, để lộ ra trải qua tang thương trí tuệ. Khương Tư Mệnh thì là một vị mỹ phụ hình tượng, tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại chính là thành thục cùng ưu nhã bất bị. Ánh mắt của nàng ôn nhu từ ái, như ngày xuân nắng ấm ấm áp nhân tâm, khoe miệng đều là mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, cho người thân thiết hòa ái cảm giác. Hai người nhìn xem các hải tử chơi đùa tu luyện dáng dấp, trong mắt tràn đầy hiền lành cùng ôn nhu. Tần Hạo khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, cảm khái nói: "Có những tiểu tử này, chúng ta Tần gia nhân linh càng ngày càng thịnh vượng." Khương Tư Mệnh mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy à, bọn hắn cả đám đều trưởng thành, có ý nghĩ của mình cùng truy cầu." Các hải tử rất nhanh liền phát hiện ra gia nãi nãi đến, nộn nhịp vây lại, nháy mắt tạo thành một bức con cháu cuốn đầu gối ấm áp hình ảnh. Tần Tư Tuyết thân mật kéo lấy cánh tay Khương Tư Mệnh, nói: "Nãi nãi, ngài cùng gia gia sao lại tới đây à?" Tần Phong thì lanh lợi đi tới bên cạnh Tần Hạo, bày ra đến trong tay ngưng tụ hỗn độn linh lực dao găm, nói: "Gia gia, ngài nhìn ta mới sáng tạo ra pháp thuật, lợi hại à?" Tần Hạo cười lấy sờ sờ Tần Phong đầu: "Ân, không tệ, tiểu tử có tiến bộ." Khương Tư Mệnh nhìn xem các hải tử, từ ái nói: "Chúng ta liền là có lẽ nhìn một chút các ngươi, mỗi lần nhìn thấy các ngươi à, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt an tâm." Tần Tư Nguyệt mãi thanh mãi khí nói: "Gia gia nãi nãi, chúng ta rất nhớ các ngươi a." Khương Tư Mệnh đem Tần Tư Nguyệt ôm, "Mãi mãi cũng muốn tiểu nguyệt à, chúng ta tiểu nguyệt có hay không có ngoan ngoãn tu luyện à?" Tần Tư Tuyết thừa cơ nói: "Mãi mãi, gia gia, chúng ta mấy cái đều muốn đi lịch luyện, như đại ca cùng nhị tỷ đồng dạng, ra ngoài sông sáo." Khương Tư Mệnh cùng Tần Hạo liếc nhau, Khương Tư Mệnh mỉm cười nhìn các hài tử, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Tư Tuyết đầu tóc, nói: "Mãi mãi biết các ngươi đều có chí hướng, bất quá chuyện này à, vẫn là muốn cùng cha các ngươi cha thương lượng, hắn sẽ cho các ngươi tốt nhất đề nghị. Tần Hạo cũng gật đầu nói, cha các ngươi cha có thể dẫn dắt các ngươi ít đi đường vòng, lịch luyện cũng không phải chuyện nhỏ, phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Các hài tử nghe, nhộn nhịp gật đầu, quyết định đi tìm Tần Trường Sinh. Cáo biệt ra gian mãi mãi sau, bọn hắn hướng về vạn giới thần điện bên trong dược viên đi đến. Bọn hắn biết, phụ thân Tần Trường Sinh thường xuyên tại nơi đó chăm sóc những cái kia chân quý thần dược, linh dược. Cứ việc các hải tử bình thường thường xuyên tại trong dược viên chơi đùa, nhưng làm bọn hắn lần này tới đến vạn giới dược viên lúc, trước mắt xuất hiện tiên địa dị tượng vẫn khiến bọn hắn chấn động không thôi. Trung tâm dược viên, gốc kia nguyên bản liền cực kỳ bất phàm sinh mệnh cổ thụ, giờ phút này đang đứng ở trung cực thuế biến thời khắc mấu chốt, hướng về thế giới cổ thụ tiến hóa. Sinh mệnh cổ thụ trên cành cây, vô số phù văn thần bí lấp lóe sáng tắt, hào quang như ngôi sao lóa mắt. Cành cây điên cuồng vũ động, như muốn tránh thoát hết thảy trói buộc. Nồng đậm sinh mệnh chi lực như mãnh liệt biển động, dùng sinh mệnh cổ thụ làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, trong dược viên cái khác linh thảo thần dược đều run rẩy kịch liệt, phản phất tại triều bái gần sinh ra vương giả. Mà cỗ lực lượng này đưa tới thiên địa dị tượng, tràn ngập toàn bộ trường sinh giới. Như không phải có trường sinh giới kết giới tồn tại, cỗ này vì sinh mệnh cổ thụ tiến hóa mà sinh ra ba động cùng dị tượng, đủ để ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Trên bầu trời, ngũ thải quang mang xen lẫn biến ảo, phản phất vũ trụ quy tắc đều vào giờ khắc này bị lần nữa biết. Không gian vặn vẹo biến dạng, hỗn độn vết nứt lúc gần lúc hiện, phản phất thông hướng không biết thần bí chiều không gian. Tần Trường Sinh lúc này chính giữa đứng ở sinh mệnh cổ thụ phía trước, thần sắc chuyên chú mà ngưng trọng. Hắn biết do sinh mệnh cổ thụ tiến hóa mấu chốt, tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, dù không được mảy may sai lầm. Ánh mắt của hắn nhìn lấy chăm chú sinh mệnh cổ thụ, phản phất muốn đem nó mỗi một tờ biến hóa đều thu hết vào mắt. Chỉ thấy hắn đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo tinh khiết hỗn độn chi lực, cái kia hỗn độn chi lực như là một quả tinh thần óng ánh, tản ra lóa mắt mà ánh sáng nhu hòa. Hắn đột nhiên bắn ra đạo này hỗn độn chi lực, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Đạo này hỗn độn chi lực như là một quả lưu tinh, nháy mắt không có vào trong sinh mệnh cổ thụ. Trong chốc lát, sinh mệnh cổ thụ bộc phát ra một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng, quang mang đại thịnh, cái kia nguyên bản vặn vẹo không gian nháy mắt bị vớt lên, hỗn độn vết nứt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sinh mệnh cổ thụ thành công hoàn thành tiến hóa, đã lột xác thành làm thế giới cổ thụ. Thuế biến sau thế giới cổ thụ, tàn mát ra một loại càng thêm hùng vĩ, thâm thúy khí tức. Rễ của nó phảng phất kéo dài đến vô tận hư không, cành lá ở giữa lóe ra tinh thần hào quang, hình như liên thông chư thiên bản giới. Mỗi một cái lá cây đều phảng phất là một cái vũ trụ bỏ túi, ẩn chứa vô tận huyền bí. Trên cành cây phủ văn lưu chuyển không ngừng, phảng phất tại diễn lại vũ trụ sinh ra cùng đổi thay. Tần Trường Sinh cảm nhận được thế giới cổ thụ biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Từ nay về sau, hắn tại trưởng quản chư thiên thời điểm, không cần lại hao phí đại lượng thần niệm. Chỉ cần thông qua thế giới cổ thụ, liền có thể trực tiếp cảm giác được toàn bộ chư thiên vũ trụ diễn biến cùng biến hóa, thậm chí có thể đối nó tiến hành khống chế. Các hài tử tại một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, bị cái này rung động tràng cảnh thật sâu hấp dẫn. Tần Tư Tuyết nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ, "Phụ thân, đây chính là thế giới cổ thụ ư? Nó nhìn lên thật là lợi hại a." Tần Trường Sinh xoay người, nhìn xem các hài tử, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, trong ánh mắt tràn ngập đối các hài tử yêu thương cùng mong đợi, nói, "Không sai, đây là tiến hóa sau thế giới cổ thụ. Bây giờ nó liên thông chư thiên vạn giới, đối chúng ta trưởng sinh giới ý nghĩa trọng đại." Tần Thiên Hiếu kỳ hỏi, hơi khẽ cau mày, suy tư hỏi, "Phụ thân, vậy nó sau đó có thể trợ giúp chúng ta làm cái gì đây?" Chương 527, chương cuối, vạn giới đường về cùng ngàn năm truyền thừa. Chương 527, chương cuối, vạn giới đường về cùng ngàn năm truyền thừa. Tần Trường Sinh kiên nhẫn giải thích nói, vừa nói, một bên dùng nhẹ tay vuốt ve thế giới cổ thụ thân cây, phảng phất tại cùng nó giao lưu. "Nó có thể để ta rõ ràng hơn điệu động xét chư thiên vũ trụ động thái, càng tốt khống chế chư thiên vạn giới hết thảy." Bảy cái tiểu gia hỏa nghe vậy, mắt to đồng thời phát sáng lên, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. "Hoa, phụ thân thật là lợi hại." Tần Trường Sinh ánh mắt tại bảy đứa con gái trên mình đảo qua, cười lấy ôn nhu nói, "Mấy tên tiểu tử các ngươi không khắp nơi chạy loạn, nghĩ như thế nào lấy đến vi phụ nơi này tới?" Tần Tư Yên nghe vậy, chớp lấy ngập nước mắt to nhìn Tần Trường Sinh, trong giọng nói mang theo một chút kiên định, khẩn cầu nói, "Phụ thân, chúng ta cũng muốn đi lịch luyện, như đại ca nhị tỷ đồng dạng, ra ngoài sông sáo." Tần Trường Sinh chậm chậm quay người, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tần Tư Yên, trầm giọng nói, "Chuyện lịch luyện cũng không phải là đơn giản như vậy, các ngươi nhưng từng chuẩn bị tâm lý thật tốt." Bảy cái tiểu gia hỏa nghe lời ấy, nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Tần Trường Sinh, trên mặt thần sắc tràn đầy kiên định, cùng tiếng nói, "Phụ thân, chúng ta nghĩ kỹ." Tần Trường Sinh ánh mắt đảo qua mỗi cái hài tử khuôn mặt, vui mừng gật đầu một cái, cười lấy nói, "Hảo, đã các ngươi đã quyết định, vi phụ liền đưa các ngươi đi lịch luyện. Bất quá, cái này cũng không chỉ là một lần lịch luyện, vẫn là đối khảo nghiệm của các ngươi." Nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại chốc lát, thần sắc biến đến nghiêm túc lên, trầm giọng nói, "Vi phụ sẽ đem các ngươi bảy người mang đến khác biệt giới vực. Các ngươi đến nơi đó sau đó, là mất đi toàn bộ tu vi, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Trong vòng 20 năm sau đó, các ngươi muốn quên thân phận của mình, dựa vào bản thân cố gắng xông ra một phiến thiên địa. Trong lúc này, vô luận các ngươi gặp được loại nào gian nan hiểm trở, ta cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi chính mình." Lũ tiểu gia hỏa nghe vậy, trên mặt thần sắc biến đến có chút nghiêm trọng, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ ở một chỗ lịch luyện, không nghĩ tới là kết quả như vậy. Tần Trường Sinh gặp mấy tiểu tử kia yên lặng không nói, liền tiếp tục mở miệng truy vấn, "Tại sao không nói chuyện? Mấy người các ngươi nếu là sợ, vi phụ coi như các ngươi không tìm qua ta." Lũ tiểu gia hỏa nghe vậy, đồng thời nắm chặt song quyền, Tần Tư Nguyệt ưỡn ngực, trong mắt to lóe ra kiên nghị cùng dũng cảm hào quang, lớn tiếng nói, "Phụ thân, Tư Nguyệt không sợ." Ngay sau đó, cái khác mấy tiểu tử kia cũng đứng dậy lên trước, ánh mắt kiên định nhìn Tần Trường Sinh, cùng tiếng nói, "Phụ thân, chúng ta không sợ." Tần Thiên càng là trực tiếp ngẩng đầu lên, toàn thân trên dưới tản ra lăng lệ khí tức, lớn tiếng nói, "Chúng ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài, để chư thiên vạn giới đều biết Tần Thiên danh tự." Cái khác mấy tiểu tử kia cũng nộn nhịp lên trước, hướng về Tần Trường Sinh biểu đạt quyết tâm của mình. Tần Trường Sinh nhìn xem các hài tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói, "Hảo, xứng đáng là ta Tần Trường Sinh nhi nữ." Dứt lời, hắn vung tay lên, trước mắt hào quang đột nhiên nổi lên, bảy tòa thần bí cửa chính tự nhiên hiện lên. Mỗi một đạo đều tản ra hỗn độn khí tức, phù văn thần bí trên cửa nhảy lấp lóe, như tại diễn dịch vũ trụ cổ xưa nhất pháp tắc. Mỗi đạo cửa đều tản ra đặc biệt khí tức, hoặc nóng rực như dung nham, hoặc băng lãnh như huyền băng, hoặc sinh cơ dạt dào, hoặc quỷ quyệt thần bí, đây cũng là thông hướng khác biệt giới vực không gian chi môn. Các hài tử nhìn những cái này tràn ngập dụ hoặc cửa chính, trong mắt hưng phấn cùng chờ mong cơ hồ muốn tràn ra tới. Tần Trường Sinh hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt tại trên người bọn hắn từng cái đảo qua, ngữ khí nghiêm túc mà mạnh mẽ, đây là thông hướng khác biệt thế giới cửa, các ngươi tự mình lựa chọn. Cơ hội chỉ cái này một lần, tuyển định liền không thể đổi ý, thời khắc này lựa chọn, đem quyết định các ngươi tương lai thành tựu. Lũ tiểu gia hỏa nhìn trước mắt bảy tòa cửa chính, không chút do dự, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Tần Trường Sinh nhìn xem lựa chọn của bọn hắn, vui mừng gật đầu, các ngươi trước cùng các mâu thân cáo biệt, sau 3 ngày, vi phụ liền đưa các ngươi tiến về lựa chọn thế giới. Sau 3 ngày, vạn giới thần điện bên trong trong không khí bao bọc nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt cùng thật sâu mong đợi. Chúng nữ đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào bảy cái tiểu gia hỏa trên mình, không bỏ tâm tình tại đáy mắt lưu chuyển, nhưng lại lộ ra không tiếng động cổ vũ. Bảy cái tiểu gia hỏa cuối cùng bay đầu nhìn một cái quen thuộc vạn giới thần điện, trong điện chín vị thái cổ thần vương tượng tại quang ảnh bên trong yên tĩnh đứng sừng sững, phản phất tại làm bọn hắn tiến đưa. Theo sau, bọn hắn dứt khoát quay người, bước vào hào quang bao phủ vạn năm thế giới chi môn. Bảy đạo thân ảnh biến mất mấy mắt, trên cửa chính phủ ban bỗng nhiên sáng rực, theo sau chậm chậm ẩn vào hư không, vạn giới thần điện bên trong tràn ngập chúng nữ không bỏ tâm tình, trong không khí còn lưu lại bảy cái tiểu gia hỏa khí tức trên thân. Các hài tử sau khi rời đi năm thứ nhất, Trường Sinh giới hình như không có gì khác biệt. Vạn giới thần điện phía trước chín vị thái cổ thần vương tượng vẫn như cũ sừng sững sừng sững, thạch con mắt chiếu đến lưu vân, không tiếng động thủ hộ lấy mảnh đất này. Thế giới cổ thụ cành lá giãn ra như ban đầu, phù văn lưu chuyển ở giữa, đem ôn nhuận linh khí vẩy hướng mỗi một tấc xó xỉnh, linh hà dốc rách, bên bờ linh thực xanh um tươi tốt. Tần Trường Sinh như thường tọa trấn vạn giới thần điện, chỉ là thỉnh thoảng dương mắt lúc, trước mắt sẽ hiện lên một đạo vô hình màn sáng. Trên màn sáng, chín bóng người tại khác biệt giới vực mỗi người bận rộn, Tần Tư Hoàng tại Phượng Hoàng giới linh thụ bên trên luyện tập vũ cánh. Tần Vũ ở trong tinh hà xuyên qua, còn lại bảy cái tiểu gia hỏa cũng tại mỗi người trong thế giới thăm dò tiến lên, thân ảnh mặc dù lộ ra non nớt, cũng đã lộ ra cứng cỏi. Năm thứ 10, Trường Sinh giới linh hà bộc phát trong suốt, trong sông mơ hồ có thể nhìn thấy gợn nước lưu chuyển pháp tắc ánh sáng nhạt. Thế giới cổ thụ chạc cây hướng ra phía ngoài kéo dài mấy trượng, mới rút chồi non mang theo vạn giới giới giao hòa khí tức. Tần Trường Sinh cùng chúng nữ thường ngồi bây quanh tại trong tầm cung, nhìn màn sáng trước mắt bên trên hình ảnh. Chín bóng người tại mỗi người giới vực bên trong từng bước đứng bước góc chân, hoặc cùng người luận đạo, hoặc cùng sinh linh làm bạn, hoặc ở trong thiên địa cảm ngộ pháp tắc, hình ảnh bình thản lại tràn ngập lực lượng, không cần quá nhiều lời nói, bọn hắn liền biết được các hài tử tại trưởng thành. Năm thứ 50, Trường Sinh giới đột nhiên bị vui mừng không khí bao phủ. Linh hà hai bên bờ treo đầy thất thải linh đăng, thế giới cổ thụ giữa chạc cây tung bay tấm người hương hoa. Tần Trường Sinh ba vị thê tử lần lượt truyền đến tin vui, trong bụng đều có sinh mệnh mới. Nhã Phi bị ba vị trong lúc mang thai tỉ muội, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bọn hắn hơi gồ lên bụng dưới, cười nói, cái này mấy tiểu tử kia ngược lại sẽ chọn thời điểm, đội vàng các ca ca tỷ tỷ xông ra thành tiểu thời gian, muốn tới thế gian này nhìn một chút. Lúc này vạn giới thần điện bên trong, Tần Trường Sinh nhìn trên màn sáng chín đạo ngày càng trầm ổn thân ảnh. Nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cười yếu ớt chúng nữ, đáy mắt tràn lên ôn nhuận ánh sáng, đầu ngón tay vô ý thức trên bàn trà điểm nhẹ, như tại vì cái này hai tầng chờ đợi tính toán. Năm thứ 100, Trường Sinh giới trên cựu thiên đột nhiên sáng lên chín đạo kim mang, như lợi kiếm xuyên thấu tầng mây, thẳng đến Hồng Mông thần bảng. Trên bảng, chín cái danh tự bất ngờ hiện lên, mỗi cái danh tự đều cuốn theo lấy đặc biệt giới vực khí tức, đúng cùng Tần Trường Sinh chín cái nhi nữ chỗ tồn tại lịch luyện thế giới kêu gọi kết nối với nhau. Trường Sinh giới các tu sĩ nhìn cái kia chín đạo hào quang, mơ hồ đoán được cái gì, nhộn nhịp nhìn về vạn giới thần điện phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tán thưởng. Một khắc này, vạn giới thần điện phía trước chín vị thái cổ thần vương tượng như có cảm ứng, trong đôi mắt ánh sáng nhạt lóe lên, thế giới cổ thụ phiến lá vang xào xạc, phảng phất tại thấp giọng ngâm sướng. Linh hà sóng nước nổi lên kim quang, tỏa ra toàn bộ Trường Sinh giới an bình. Tần Trường Sinh đứng ở thần điện chỗ cao nhất, nhìn trên màn sáng cùng thần bảng danh tự hô ứng lẫn nhau chín bóng người, khóe miệng vung lên một vòng nhạt nhẽo ý cười. Hắn biết, những hài tử này chưa bao giờ đi xa. Bọn hắn mang theo Trường Sinh giới căn, tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong sông ra một phiến thiên địa. Ngàn năm sau nào đó một ngày, Trường Sinh giới bầu trời xuất hiện chín đạo thải hồng, hội tụ ở vùng trời vạn giới thần điện. Đông Hoàng Lạc Ly nhìn Tần Tư Hoàng bên tóc mai mới tăng phượng vũ ấn ký, đầu ngón tay mới chạm đến nữ nhi gương mặt liền hơi hơi phát run, hốc mắt phiếm hồng lại cười lấy trêu ghẹo, năm đó trộm xuyên ta phượng vũ y đi tiểu nha đầu, bây giờ lại so với nương càng giống vương hoàng. Lâm Uyển Nhi kéo lấy tay Tần Vũ không thả, đầu ngón tay mơn trớn hắn chiến giáp bên trên tinh văn, trong hoa văn kia lại khảm Trường Sinh giới linh hà mạch lạc, âm thanh nhẹ giống như sợ đụng nát cái gì. Tinh quý đồ lại chuẩn, cũng đừng quên đường về nhà. Nhã Phi đem Tần Tư Tuyết tay che tại lòng bàn tay, cảm thụ được tiên vực linh vụ phía dưới ấm áp, chóp mũi chua chua, gầy, cũng cao, nhưng cái này tính bướng bỉnh nhìn một điểm không thay đổi. Dược Vân Lam nhìn kỹ Tần Tư Tuyết mép váy tới lui tiểu ngư, đột nhiên cười ra tiếng, nha đầu này, liền thủy quyển linh ngư đều lừa gạt trở về, lại so với năm đó trộm ta linh thảo hạt giống lúc càng bản lĩnh. Minh Nguyệt nhìn Tần Tư Yên ống tay áo đầu ngón tay điểm nhẹ, những cái kia tiểu thú lại hóa thành nàng quen thuộc cá mảnh phù văn, đáy mắt tràn lên ấm áp, tại trong bóng tối cũng có thể nuôi ra ôn nhu. Hảo, tốt. Trên diễn võ trường, tiểu tử bay quanh ở thân nhân bên cạnh, một năm miệng mười giảng thuật lẫn vào tiếng cười thoải mái mở. Tần Tư Hoàng nói lên Đông Long Đại Lục băng hệ ma pháp sư đồ đệ, giữa lông mày là không giấu được kiêu ngạo. Tần Vũ bày ra tinh quý đồ, chỉ vào trong đó sáng nhất hỏa kia tinh, ngài nhìn, ta đem trường sinh giới đánh dấu thành Bắc Cực tinh. Tần Thiên đổ ra túi nước bên trong sa mạc linh thủy rơi xuống liền sinh ra thần dược, hắn cào lấy đầu cười. Cái này phàm giới nước dính trường sinh giới hồng mông tử khí, dĩ nhiên cũng mới có thể trồng ra thiên địa thần vận. Ánh nắng xuyên thấu qua không trung cựu tinh trận đồ, tại trên người bọn hắn tung xuống pha tạp quang ảnh, như vô số vụ vặt kim phiến, vì đoạn này vượt qua ngàn năm lịch luyện, đắp lên một mai chiếu nặng viên mang ấn. Tần Trường Sinh đứng ở một bên, huyền bảo bên trên hỗn độn khắc cùng cựu tử trên mình giới vực khí tức chậm chậm giao hòa. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn xem các hải tử bị chúng nữ vây quanh giáng dấp, khóe mắt trong hoa văn đựng lấy hóa không mở ấm áp. Tựa như năm đó nhìn xem bọn hắn lão đạo học được bước đi lúc đồng dạng, chỉ là bây giờ bọn hắn đã có thể một mình hành tẩu ở vạn giới, lại vẫn sẽ nhào về mảnh đất này trong lòng. Thải hồng cuối cùng, chín tòa thế giới chi môn chậm chậm hiện lên, phía sau cửa chuyển đến khí tức quen thuộc. Lại qua ngàn năm, Tần Trường Sinh nhìn không trung lưu chuyển cựu tinh trận đồ, đó là cựu tử trở về lúc lưu lại ân ký, ngàn năm không tan, ngược lại bộc phát hóa ánh. Hắn đông nhiên minh bạch, cái gọi lịch luyện, cho tới bây giờ không phải là vì rời khỏi, mà là làm mang theo càng nhiều thế giới trở về. Cái gọi truyền thừa, liền là để nhà ân ký, tại vạn giới mọc rễ nảy mầm, sinh ra ngàn vạn loại răng rớp, nhưng thủy chung ngay cả cùng một cái căn. Linh Hà vui mừng, mang theo chuyện xưa mới chạy về phía phương xa, chín vị thái cổ thần vương tượng lặng im đứng lặng, thạch trong mắt chiếu đến ngàn năm không đổi mặt trời lên mặt trăng lặn. Thế giới cổ thụ phiến lá vang xào xạc, như tại ngâm nga một bài vĩnh viễn ca không song ca dao. Trường sinh giới trong gió, vĩnh viễn đựng đầy lấy trở về người tiếng cười, xen lẫn thành một mảnh sinh sôi không ngừng nhân gian khói lửa. Lại qua ngàn năm, trường sinh giới biến hóa khắc vào trong tảng đá, thụ văn bên trong, đất ngai bên trong, mang theo thời gian dày nặng. Chín vị thái cổ thần vương tượng sớm đã không phải bộ dáng của ban đầu. Thạch trên mình hiện đầy tỉ mỉ mới khắc, đó là cựu tử trở về sau. Dùng mỗi người giới vực lực lượng cùng tượng cộng minh lúc lưu lại. Thần vực linh văn leo lên thủy chi thần vương quanh thân, thần bí tinh văn điểm đầy không gian thần vương thạch đỉnh, hỏa diễm lưu khắc vòng quanh phong chi thần vương cánh tay đá, thủy quyển vận sóng thoải mái qua sinh mệnh thần vương mi tâm. Những cái này mới khắc cùng bốn có cổ khắc giao hòa, để chín vị thái cổ thần vương tượng hiện ra cựu sắc quang choáng, xa xa nhìn tới, như chín tòa đứng ở chư thiên vũ trụ giới vực hải đăng. Thế giới cổ thụ thân cây thô chắc đến cần mấy chục người ôm hết, tán cây che khuất bầu trời, giữa chạc cây treo lấy bảy đạo rưỡi trong suốt giới vực cửa hư ảnh. Đó là cựu tử dùng sức mạnh ngưng kết đường về ấn ký vô luận bọn hắn ở cái nào giới vực, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư ảnh liền sẽ hóa thành chân thực thông đạo. Trên cành cây, năm đó cựu tử trở về lúc lưu lại trường ấn đã trưởng thành chín quả to bằng nắm tay linh nhọn, nhọn bên trong bao bọc đối ứng giới vực linh hạch. Tiên vực hạch hiện ra ánh sáng lưu hòa, ám ảnh hạch trốn lấy chấm nhỏ, hỏa diễm hạch nhảy nhót lấy hơi lửa. Những cái này linh hạch tại linh lực lưu chuyển lúc lại phát ra cộng minh, như chín quả đập trái tim, cùng chín vị thần vương tượng bừng sáng hô ứng lẫn nhau. Dưới cây đất đai bị cổ thụ sợi rễ dệt thành lưới, sợi rễ xuyên qua thần vương tượng nền móng, đem cổ thụ sinh cơ cùng tượng thần lực nối liền cùng nhau, làm cho cả trường sinh giới linh khí đều mang thủ hộ cùng trở về hai tầng ấm áp. Vạn giới dược viên phân ra 9 cái khu vực, phân biệt trồng cựu tử từ mỗi người giới vực mang về linh thực, lại tại trong tuế nguyện trường hà dần dần hút sinh. Tần Trường Sinh thường ngồi tại thế giới cổ thụ cầu trên rễ, nhìn 9 vị thần vương tượng cựu sắc quang choáng, nhìn xem vạn giới trong dược viên hôn sinh linh thực. Chúng nữ ngồi tại bên cạnh hắn, đầu ngón tay phất qua trên cành cây linh nhọn, cảm thụ được bên trong khí tức quen thuộc, đó là các hải tử lực lượng, cũng là trường sinh giới một bộ phận. Ngươi nhìn, Nhã Phi chỉ vào trong dược viên gốc kia khóa khu sinh trưởng linh thảo, bọn chúng so với chúng ta càng hiểu, cái gì là chân chính tại một chỗ. Dược Vân Lam nhìn thần vương tượng thạch cáo bên trên mới khắc, liền đá đều nhớ bộ dáng của bọn hắn. Tần Trường Sinh không lên tiếng, chỉ là đưa tay sờ nhẹ cổ thụ linh nhọn, chín ngôi sao đồng thời sáng lên, cùng thái cổ thần vương tượng còn sáng hợp thành một đường. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cái gọi là trường sinh cùng vô địch, không phải cố sự kết thúc, mà là mới bắt đầu. Chư thiên vũ trụ gió tan vào trường sinh giới khí tức, để mảnh đất này mỗi một tảng đá, mỗi một cái lá cây, đều như nói, nhà tại nơi này, mãi mãi cũng tại. Gió thổi qua, thần vương tượng thạch khắc nhẹ vang lên, cổ thụ phiến lá sản sản, dược viên linh thảo đồng đưa, như một khúc không tiếng động ca dao, làm trường sinh giới tuế nguyệt viết xuống định viên không kết thúc lời chú giải.